Chương trình podcast câu chuyện quốc tế của đài VOA tiếng Việt xin kính chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, tham gia chương trình hôm nay và chia sẻ câu chuyện của mình với quý vị, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu vị khách mời là tiến sĩ Alex Thái từ Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ thuộc Đại học Công nghệ Texas, Hoa Kỳ. Xin tiến sĩ vui lòng gửi lời chào tới quý vị đang theo dõi chương trình.
Vâng, xin mến chào anh Quốc Phương cùng quý vị khán thính giả của đài VOA.
Dạ vâng, thế và câu hỏi đầu tiên, xin tiến sĩ vui lòng chia sẻ vài điều về bản thân và công việc hiện tại của tiến sĩ tại Hoa Kỳ.
Vâng, cảm ơn anh Quốc Phương. Thì em thì tên nguyên tên của em là Alex Thái Đình Ngọ, nhưng mà em sinh ra ở Việt Nam sau cái cuộc chiến, sinh ra vào đầu thập niên 80 sau khi ba của Thái về từ các trại cải tạo. Do vào cái thập niên 80, do hoàn cảnh xã hội cũng giống như kinh tế, cũng giống như chính trị đó, thì lúc bây giờ đó thì hơi khó khăn, nhà phải đi nhiều nơi để sinh sống. Chính vì vậy cho nên em cũng không có được học hành gì ở Việt Nam nhiều, chỉ có học lên đến cái cấp mẫu giáo là xong. Rồi thì đến năm 1990 thì rời Việt Nam sang Hoa Kỳ định cư theo cái diện HO dành cho những cái người mà có người ở trong gia đình bị tù từ 3 năm trở lên, thì đi theo cái diện HO. Thì từ năm 1990 thì Thái cùng gia đình đã định cư tại California, Hoa Kỳ. Thì bắt đầu cũng từ đó mà Thái bắt đầu học từ tiểu học lên cho đến trung học cho đến đại học. Thì Thái nhận được cái bằng cử nhân chính trị học từ trường đại học UC Berkeley. Rồi thì sau đó thì Thái tiếp theo đi học cái ngành Á Châu học ở đại học Cornell, lấy để học cái chương trình thạc sĩ. Rồi sau đó thì Thái làm cái ngành cái chương trình tiến sĩ tại trường đại học Cornell luôn. Thưa anh, thì bây giờ sau cái những cái quá trình đó thì Thái lựa chọn có một thời gian thì Thái đi làm cho chính phủ Hoa Kỳ, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ trong cái chương trình tìm hài cốt của những cái người Mỹ vẫn còn mất tích trong chiến tranh Việt Nam, đặc biệt là vẫn còn mất tích ở Việt Nam, ở Lào và ở Campuchia. Nhưng mà sau một thời gian thì Thái lại quyết định là chuyển sang cái Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ tại Trường Đại học Công nghệ Texas để làm cái công việc nghiên cứu ở đó. Và trong một trong những cái công việc chính đó là cái công việc cố gắng nghiên cứu để tìm hài cốt của những cái người mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Thưa anh.
Vâng, tiến sĩ có thể vui lòng cho biết cái lý do mà tiến sĩ đã lựa chọn cái dự án đó đấy như là một trong những cái chương trình nghiên cứu chính của anh.
Vâng, thì thưa anh, thì cái lý do thì nó là cuối cùng đó thì qua những cái công việc nghiên cứu học hỏi về cái cuộc chiến Việt Nam, hai cái cuộc chiến từ cái năm 1945 cho đến năm 1954, rồi cái cuộc chiến từ 54 cho đến năm 75, thì mình thấy nó có rất nhiều cái sự đau buồn. Và cuối cùng ra thì mình hiểu ra được là cho đến bây giờ đó thì hiện tại đó những hình người Mỹ đó, thì họ vẫn còn khoảng chừng 1.500 người quân nhân của họ vẫn còn mất tích ở các nơi ở Lào, Campuchia và Việt Nam. Bên phía Việt Nam mà chúng ta hay thường gọi là bên chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, hay là thường hay gọi là Cộng sản đó, thì cho đến hiện tại sau bao nhiêu cái nỗ lực thì vẫn còn trên dưới 500.000 quân nhân vẫn mất tích trên các cái chiến trường ở khắp nẻo Việt Nam, Lào và Campuchia. Mà trong cái số 500.000 người đó thì có 300.000 người hài cốt của họ đã có tìm được rồi, nhưng mà bây giờ vẫn còn chưa có xác định được là hài cốt của họ là ai, những người đó là ai, vì những hài cốt này nó có thể là những hài cốt nằm ở trong những cái mộ tập thể. Và ngoài cái số 300.000 người đó thì 200.000 người vẫn còn chưa có tìm được cái hài cốt. Thì cũng chính vì vậy đó, thì đó là hai cái yếu tố của hai cái quốc gia mà bây giờ vẫn còn tồn tại. Còn những cái người mà liên quan tới cái thể chế mà chúng ta biết là thể chế Việt Nam Cộng Hòa, sau khi cái sự kiện của 30 tháng 4 năm 1975 đó, thì những cái người mất tích mà có liên quan tới cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa, thì mình biết cái con số đó nó có thể nó không có lớn như là con số 500.000 người, nhưng chắc chắn là nó không có nhỏ như là con số 1.500 người. Nhưng cho đến hiện tại, bởi không có còn cái sự hiện diện của một cái thể chế nữa, thì không có cái sự đại diện, cho nên cho đến bây giờ chúng ta cũng không có được cái số thống kê rõ ràng rằng bao nhiêu người thuộc hoặc là có dính líu tới cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa vẫn mất tích trong cuộc chiến, thưa anh. Thì bởi những cái yếu tố đó cho nên Thái thấy là đây là một cái công việc mang cái tính cách nhân đạo mà có lẽ phải, mà chúng ta cần phải làm để hầu giúp hóa giải những cái khúc mắc trong cái chiến tranh đã gây ra, đã mang lại nhiều cái chia rẽ giữa người với nhau, giữa nước với nhau, với các nước với nhau, và đặc biệt là giữa những cái người Việt Nam với nhau. Thì qua cái việc mà chúng ta làm những cái công việc mà chúng ta hóa giải những cái khúc mắc này qua cái việc nỗ lực để tìm những cái hài cốt của những người đã ngã xuống dù là bên nào một cuộc chiến đó, thì qua đó chúng ta hòa giải được những khúc mắc giữa chính những cái người đang sống với nhau. Thì theo Thái thì đó là một cái điểm chung mà tất cả các nước như Hoa Kỳ, Việt Nam hay các phía, các tổ chức, các phe, các cá nhân đều có thể thấy đó là một cái điểm chung mà chúng ta cần hướng đến để làm những cái điểm chung đó, để chúng ta hầu mang lại những cái sự an ủi cho những cái gia đình, những cái cá nhân bây giờ vẫn còn mất tích, để rồi giúp mang lại những cái sự gần gũi lại với nhau giữa con người với nhau, thưa anh.
Vâng, cái nội dung chính đấy, cái hoạt động chính của dự án là gì, và cái vai trò chính, cái hoạt động chính của tiến sĩ ở trong cái dự án đó ra sao?
Vâng, cái dự án và cái vai trò chính của cái trung tâm của Thái hiện tại, một trong cái chương trình chính là cái chương trình mà nghiên cứu cái tư liệu lịch sử mà trung tâm có. Cái trung tâm của Thái đang làm việc là đã được thành lập vào năm 1989, thì hiện tại nó là một trong cái trung tâm nghiên cứu lớn nhất trên thế giới ngoài chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Việt Nam, với trên 30 triệu trang tư liệu liên quan tới Việt Nam và liên quan đặc biệt là liên quan tới cuộc chiến Việt Nam. Thì với 300 triệu cái trang tư liệu đó thì Thái hiện tại đang nghiên cứu số tổng cộng là khoảng chừng 3 triệu trang tư liệu mà chính quyền Hoa Kỳ và chính quyền Việt Nam trong cái thời chiến đã thu thập được trên chiến trường, đặc biệt là tư liệu liên quan tới những cái người của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hay là gọi là Bắc Việt đó. Thì dựa trên những cái tư liệu đó, Thái đang nghiên cứu để làm tạo ra những cái cơ sở dữ liệu thông tin liên quan tới những cái người mất tích trong chiến tranh của tất cả các phe Hoa Kỳ, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng giống như Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta tạo ra cái cơ sở dữ liệu với những cái thông tin về tên, ngày sinh, tháng đẻ, những cái thông tin liên quan tới những cái cá nhân mất tích trong cuộc chiến tranh, để rồi từ dựa trên cái cơ sở dữ liệu đó chúng ta chu cấp cho chính phủ Hoa Kỳ cũng giống như chính phủ Việt Nam, cũng giống như những cái tổ chức khác nhau, để dựa trên những cái thông tin đó để mà giúp cho những cái gia đình tìm những cái người thân của họ vẫn còn mất tích trong chiến tranh. Thì đó là cái công việc mà hiện tại Thái và những cái cộng sự đang làm và đang hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ, cũng giống như chính phủ Việt Nam, cũng giống như nhiều cái tổ chức thuộc Việt Nam Cộng Hòa, cũng giống như những cái tổ chức giống như là Hòa Bình của Hoa Kỳ, USIP, tức là United States Institute of Peace của Hoa Kỳ, để đang đẩy cái nỗ lực này để hầu tìm những cái người đã mất. Vì lý do sao? Thì thưa anh, đơn giản là tại vì những cái thông tin mà chúng ta có liên quan tới những cái người mà mất tích đó, là đa phần là những cái thông tin đó chỉ còn ở những cái cô chú bác mà đã trực tiếp tham gia vào trong các cái cuộc chiến. Mà hiện tại thì các cô chú bác đó đa phần là đang ở cái tuổi 70, 80 hoặc 90. Cái khả năng về trí nhớ của họ dần dần đã mất dần, đặc biệt trí nhớ về những cái sự kiện đã xảy ra trên 50 năm nay. Và thành nữa thì trong cái thời gian 2-3 năm nữa thì những người này sẽ không có còn nữa. Thì cái ngưỡng cửa mà chúng ta có để mà nghiên cứu, để mà tìm cái số người mà 500.000 người này hay là 1.000 người này hay là 1.000 người đó, nó sẽ trở thành khó hơn. Cho nên nếu được thì chúng ta đang cố gắng để mà nỗ lực trong những năm tới đây để làm những cái công việc này, thưa anh.
Vâng, trong quá trình mà triển khai cái dự án như là tiến sĩ đã đề cập đấy, qua quan sát của mình thì tiến sĩ thấy những cái phản ứng của các cái bên liên quan thì nó như thế nào? chẳng hạn như là về phản ứng của những người thân đấy, thân nhân đấy của những người mất tích chẳng hạn, hay là từ phía của các quốc gia, là các cái tổ chức cá nhân, thì họ có thể làm được gì, có thể công tác như thế nào để giúp cho cái công việc đó?
Vâng, thưa anh, thì nếu mà chúng ta xem lại lịch sử của cái việc tìm hài cốt đó, thì Hoa Kỳ từ kể từ năm 1973 khi họ ký cái hiệp định Paris để rút ra khỏi Việt Nam đó, thì họ đã bắt đầu trong cái công cuộc để tìm hài cốt của những cái người lính của họ rồi. Và kể cả từ cái thời đó cho đến bây giờ, kể cả sau năm 1975, thì họ vẫn tiếp tục cái công việc đó với cái sự hỗ trợ của chính phủ Việt Nam. Với những cái thông tin, với những cái việc tìm hài cốt. Cho nên nếu mà chúng ta sống ở Việt Nam thì chúng ta thường hay nghe cái vấn đề của người Mỹ tìm hài cốt của họ ở Việt Nam. Và bây giờ đó thì với cái sự tăng cường quan hệ và vai trò hợp tác của hai nước giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đó, thì Hoa Kỳ cũng đang có những cái nỗ lực để giúp cho chính quyền Việt Nam trong cái việc nghiên cứu, cũng giống như trong cái kỹ nghệ, đặc biệt là cái kỹ nghệ DNA, để hầu giúp cho Việt Nam tìm cái con số 500.000 người, hoặc là xác định cái số 300.000 người vẫn còn đã tìm được hài cốt rồi nhưng mà chưa biết họ là ai. Đó thì đó là những cái nỗ lực của những cái nước như là Hoa Kỳ và Việt Nam. Tuy nhiên về cái khía cạnh của những cái người liên quan đến cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa đó, thì dù chết ở trên cái chiến trường hay họ mất tích và chết ở trong các cái tù cải tạo sau năm 1975 đó, thì cho đến bây giờ, tại vì cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa không còn nữa, cho nên không còn có cái sự đại diện nữa, thành ra cho đến bây giờ cũng không có được một cái sự hỗ trợ nào từ chính phủ Hoa Kỳ hay chính phủ Việt Nam để trong cái nỗ lực tìm những cái người thuộc về phía bên Việt Nam Cộng Hòa. Thì thành vì vậy, thưa anh, bao nhiêu năm nay thì cũng có vài cái tổ chức nhỏ ở nước Mỹ hoặc là ở những cái nước khác cũng đang có những cái nỗ lực muốn tìm những cái người liên quan tới cái phía bên Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên để tìm được cái người liên quan tới cái phía Việt Nam Cộng Hòa hay là người gọi là Cộng sản bên Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa đó, thì cũng đều cần phải có cái sự approval, tức là cái sự đồng ý thỏa thuận của nhà nước Việt Nam và cái sự hỗ trợ của chính phủ Hoa Kỳ trong cái việc nghiên cứu, trong cái việc tài chính và nhiều yếu tố khác nhau. Thì hiện tại cho đến bây giờ đó thì các nhóm, các tổ chức với nhau đang cố hợp với nhau, đang cố đến với nhau để tìm hiểu những cái điểm chung, để có một cái cách chúng ta có thể hợp tác. Tuy nhiên thì cái công việc này là cũng là một cái công việc, nếu mà quý vị cũng thấy là cái công việc khá ý nghĩa, nhưng nó cũng khá nhiều khi. Thành vì vậy đó, để mà có được những cái hiệu quả chính thực đó, thì nó đòi hỏi cái sự cộng tác và giúp đỡ của nhiều nơi, nhiều khía cạnh khác nhau, từ các chính phủ cho đến các tổ chức, và đặc biệt là từ các cá nhân, giống như hồi nãy Thái nói đó, những cái cá nhân mà đã tham chiến trong những cái cuộc chiến, trong những cái trận đánh, đã biết được những cái ngôi mộ tập thể, đã biết được những cái ngôi mộ chôn những cái thi hài của những cái người cộng sản hay là những cái người của bên phía Cộng Hòa ở đâu, thì những cái thông tin đó quý vị là những cái người lính của những cái người tham gia trong cái những cái chiến trường này đó, nếu quý vị biết được những cái thông tin đó, thì những cái thông tin đó mà quý vị có thể chu cấp cho chúng tôi, cho chính quyền Việt Nam hay chính quyền Hoa Kỳ, và đặc biệt là điển hình như là cái trung tâm của chúng tôi đó, thì nó sẽ giúp cho chúng tôi rất là nhiều trong cái việc lập lên cái cơ sở dữ liệu này, cái danh sách của những cái người này. Dựa trên cái thông tin của quý vị thì nó sẽ giúp cho các cái tổ chức cũng giống như các cái chính phủ để họ bắt đầu trong cái công việc tìm hài cốt. Thưa anh, thì thấy ân cần, rất là mong nếu quý vị có nghe cái chương trình này ở Việt Nam hay ở khắp nơi trên thế giới đó, thì chúng ta bỏ qua cái ranh giới của chính trị và của lịch sử, của những cái khuất mắc ở trong lịch sử, để chúng ta thấy cái điểm chung với nhau, tức là cái vấn đề nhân đạo ở trong này, để hàn gắn lại con người với con người. Thì nếu quý vị có được những cái thông tin đó, thì quý vị xin quý vị có thể liên lạc Thái ở cái email là di sản chiến tranh Việt Nam@gmail.com, di sản chiến tranh Việt Nam@gmail.com, để có thể chúng ta trao đổi về những thông tin này, để có thể lấy những thông tin này từ quý vị để giúp cho cái mục đích này, thưa anh Quốc Phương.
Vâng, thế và quý vị đang theo dõi chương trình podcast câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt với Quốc Phương, đang trao đổi với vị khách mời của chương trình hôm nay là tiến sĩ Alex Thái từ Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ thuộc Đại học Công nghệ Texas, Hoa Kỳ, Texas Tech University. Câu hỏi tiếp theo của chúng tôi thưa tiến sĩ, đó là qua cái thời gian tham gia cái dự án này đấy, thì tiến sĩ thấy ý nghĩa chung lớn nhất nó là cái gì, và đối với riêng tiến sĩ thì cái ý nghĩa của cái dự án này, cái công việc này nó ra sao?
Vâng, thì cái ý nghĩa chung thì chúng ta có thể thấy nó, chúng ta biết là trong cái lịch sử thì nó có bao nhiêu cái sự khuất mắc do cái cuộc chiến nó xảy ra, nhưng nếu chúng ta nhìn trên cái tinh thần của nhân đạo mang lại cái sự an ủi cuối cùng cho những cái người đã ngã xuống, hóa giải và hòa giải với chính những cái người đã ngã xuống, thì chúng ta có thể mang lại những cái đoạn kết cho cái sự an ủi cho nhiều cái gia đình. Mà thực tế thưa anh, qua những cái thực tế mà Thái đã làm trước kia là đã làm cho chính phủ Hoa Kỳ trong cái việc tìm hài cốt của những cái người Mỹ, rồi sau này thì bắt đầu làm để tìm những cái người Việt, trong đó kể cả cái người gọi là những cái người phía bên miền Bắc cho đến miền Nam. Thì thưa anh chị, nó có nhiều cái câu chuyện mà nó rất là ý nghĩa. Điển hình đi thì chúng ta là người Việt Nam, thường thường chúng ta hay nói là người Mỹ, người phương Tây họ không có quan tâm về mặt tâm linh, họ không có quan tâm nhiều về cái mặt sau khi chết rồi là đã xong đối với họ. Nhưng thú thật đó, thì Thái có một cái câu chuyện điển hình như vậy là khi xưa Thái đang làm một cái dự án của một cái người phụ nữ này. Cái người phụ nữ này đó có cái người anh, người em họ mất trong cái cuộc chiến Việt Nam, đi tham chiến ở Việt Nam và họ mất. Và cho đến bây giờ 40 năm sau vẫn chưa có tìm ra. Thì cái người phụ nữ này hàng mỗi năm đều bỏ rất là nhiều công sức để nghiên cứu, để bỏ tiền, để về Việt Nam, để đi tìm hiểu, tìm hỏi nhiều cái manh mối khác nhau để tìm được cái nơi của cái người anh của mình đã mất ở nơi nào. Thì thưa anh, thì khi mà thấy đọc cái report, tức là cái báo cáo cuối cùng liên quan tới cái người phụ nữ này, thì khi mà bên phía Hoa Kỳ chuẩn bị tìm được cái hài cốt rồi đó, thì khi tôi đặt cái báo cáo thì không may bà lại bị bệnh ung thư và qua đời. Có nghĩa là bà trong bao nhiêu năm bà cố gắng để tìm được cái hài cốt của cái người anh em đến mang về, nhưng khi tìm được cái hài cốt đó, chuẩn bị gần tìm được cái hài cốt đó, thì bà lại ngã bệnh và qua đời. Đó là một cái câu chuyện của một cái người Mỹ để chúng ta thấy nó là cũng một cái câu chuyện của trong bao nhiêu gia đình của chúng ta đều có. Hoặc là một cái câu chuyện khác trong cái việc mà nghiên cứu của Thái đây, thì ngoài cái việc tìm hài cốt đây thì Thái cũng cố gắng tìm những cái di sản vật trong cái thời chiến để trao lại cho các gia đình ở Việt Nam. Điển hình như là những cái nhật ký Đặng Thùy Trâm điển hình đi, hoặc là những cái lá thư viết tay về. Thì ở trong nhiều cái lá thư mà Thái đã đọc thì có một cái lá thư của một người lính tập kết, người lính từ miền Bắc mà đi xuống miền Nam đó, gọi là đi bê vào cái thời đó. Thì cái người lính này đã rời khỏi gia đình của chừng 3-4 năm rồi. Thì anh mới viết cái lá thư về cho vợ. Viết cái lá thư về cho vợ là hỏi em à, bố mẹ như thế nào? Và em là em thương em như thế nào? Con của mình đó, con Nghĩa, nó có nhớ anh là ai hay không? Và cái người con kia đó, có biết tên ba nó là gì hay không? Thì Thái kể lại cái câu chuyện này để là cho chúng ta thấy một cái điều gì. Thì năm ngoái trung tâm của Thái đã về đến Việt Nam, trao lại cái lá thư này chặn tay cho hai cái người con mà ông viết ở trong cái lá thư đó. Khi ông viết ở trong cái lá thư đó thì vài ngày sau ông tử trận ở trên chiến trận. Và cái lá thư này khi trao lại cho hai cái người con đó thì cái người mẹ cũng đã không còn nữa rồi. Và chỉ còn hai cái người con bây giờ đã trở thành là hai cái người phụ nữ trưởng thành ở cái tuổi 50 mấy. Họ cầm cái lá thư đó mà họ rưng rưng nước mắt, họ đem cái lá thư đó họ để trên cái bàn thờ của cái người cha mà họ chưa bao giờ từng thấy mặt. Thưa anh, đây là những cái câu chuyện mà Thái không biết cái ý nghĩa là gì, tại vì mỗi người đều có một cái ý nghĩa riêng, nhưng mà đối với Thái là những cái câu chuyện nó mang nhiều ý nghĩa và nó cho chúng ta thấy một cái điều mà giống như bố Thái đã nói khi Thái nhận cái công việc này để mà đi tìm cái hài cốt của những cái người mà Thái gọi là người gọi là bên cái phía miền Bắc đó, thì Thái mới gọi về cho bố để hỏi bố là vì cái sự kính nể đối với bố khi một cái người bố đã từng bị tù tội sau năm 1973, thì Thái gọi về cho bố, Thái nói là bố à, con bây giờ con quyết định là con sẽ chuyển cái công việc để đi làm cái công việc tìm hài cốt của những cái người cộng sản, của những cái người Bắc Việt. Bố nghĩ như thế nào? Con muốn gọi cho bố để hỏi cái ý kiến của bố. Thì bố em không có một cái sự ngừng nghỉ nào, ông nói liền, ông nói là con phải làm cái công việc này, con phải làm. Vì cuối cùng đó, khi đã ngã xuống rồi, những cái người đã ngã xuống rồi thì tất cả cũng là những cái con người Việt Nam. đều là con người như nhau, và tất cả chúng ta đều là anh em. Cho nên cái công việc nghĩa mà đúng thì con cứ phải làm, chứ không có cái sự phân biệt gì hết. Thì Thái xin kết cái câu trả lời với cái câu đó của bố của Thái để nói lên một cái điều gì, là dù trước kia chúng ta có những cái sự khác biệt gì nhau, cho đến bây giờ chúng ta cũng có những cái sự khác biệt gì nhau, thì chúng ta cũng cần phải tìm được những cái điểm chung, ý nghĩa chung, những cái mang cái tính chất nhân đạo và nhân bản chung, để chúng ta hướng đến cái tương lai chung, để chúng ta có thể hỗ trợ nhau, mang lại cái sự an ủi, vui lành cho nhau. Thưa anh.
Vâng, vừa rồi tiến sĩ đã đề cập đến cái khía cạnh, tức là dự án của tiến sĩ hỗ trợ cho cái việc là đi tìm kiếm hài cốt của những cái người mất tích từ phía của bên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thế còn đối với cái việc là đi tìm những cái hài cốt của chẳng hạn như là các cái binh sĩ của Hoa Kỳ, hoặc là các vị như là gọi là trong cái thành phần quân cán chính đấy, trong quân đội hoặc là trong chính quyền cũ của Việt Nam Cộng Hòa đấy, mà mất tích hoặc qua đời đấy, hay là với những trường hợp mà ở trong các cái trại cải tạo đấy, trại tù cải tạo đấy, mà qua đời mất ở trong đó đó, mà gia đình thấy cần phải đi tìm hài cốt đấy, thì trong các chuyến về Việt Nam ấy có cái gì mà tiến sĩ có thể chia sẻ thêm hay là không ạ?
Vâng, thưa anh, thì trong tất cả những cái nỗ lực này của các nước, của các nhóm khác nhau, điển hình như Hoa Kỳ đó, thì khi họ đi tìm cái hài cốt của những cái người lính Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh đó, thì họ có rất là nhiều thông tin về các cái mộ phần. Đôi khi họ tìm được cái hài cốt ở một cái nơi mà có hai cái hài cốt, mà một trong cái hài cốt đó là một cái hài cốt của người Mỹ, một cái hài cốt kia là hài cốt của người Việt Nam, chắc là người lính Việt Nam Cộng Hòa. Thì thú thật ra họ chỉ để ý tới cái hài cốt của cái người Mỹ thôi, còn cái người lính Việt Nam Cộng Hòa thì họ có thể chôn lại ở cái nơi nào đó, nhưng mà cái thông tin đó nó bị vắng đoạn, tại vì họ chỉ chú trọng vào cái người Mỹ thôi. Thì cái thông tin đó chúng ta cần phải nghiên cứu lại kỹ với cái chính phủ Hoa Kỳ để hầu lấy lại cái thông tin đó, để tìm lại đến cái nơi đó, để tìm lại cái hài cốt của cái người Việt Nam đó, chắc là cái người Việt Nam Cộng Hòa. Còn cái phía bên Việt Nam hiện tại đi, thì trong tất cả những cái nỗ lực của cái chính phủ Việt Nam hiện tại và với cái sự giúp đỡ của Hoa Kỳ bây giờ, cũng giống như cái sự giúp đỡ của cái trung tâm của Thái cho chính phủ Việt Nam hiện tại bây giờ đó, thì theo Thái nghĩ đó, để hỗ trợ cho nhau. Tại vì sao? Rất là nhiều người lính Việt Nam Cộng Hòa trong các cái trận đánh đó, thì họ biết được cái địa bàn của cái trận đánh, và họ biết được những cái mộ chôn, và đặc biệt là những cái mộ chôn tập thể của những cái người lính Bắc Việt hay là những cái người lính Cộng sản. Hay ngược lại cũng vậy, những cái người lính Cộng sản và những người lính Bắc Việt họ cũng có được những cái thông tin về những cái mộ chôn của những cái người Mỹ, cũng giống như người Việt Nam Cộng Hòa. Thì với cái hợp tác chung, nếu mà chúng ta bỏ đi những cái ranh giới về chính trị, mà chúng ta thấy nếu chúng ta, đặc biệt là chính quyền Việt Nam hiện tại, nếu chính quyền Việt Nam hiện tại mở rộng ra cái tầm tay ra để đón nhận cái chương trình mà hỗ trợ trong cái việc tìm hài cốt của những cái người lính Việt Nam Cộng Hòa chung với những cái việc tìm hài cốt của những cái người lính Cộng sản chung, thì từ đó nó sẽ mở cho những cái người của đôi bên, những cái người lính của đôi bên, họ mới thấy đây là cái công việc chung mà chúng ta cần phải làm, thì họ sẽ đến với nhau để họ trao đổi những thông tin cần thiết. Những cái thông tin cần thiết này nó sẽ đưa đến những cái ngôi mộ chôn, những cái ngôi mộ tập thể, để giúp cho tất cả các bên, đặc biệt cho bên phía bên Việt Nam hiện tại, để tìm những cái ngôi mộ tập thể mà chôn những cái người lính Cộng sản và mất tích trong cái cuộc chiến. Cũng giống như bên phía những cái người lính Cộng sản mà họ có được những cái thông tin, thì họ sẽ trao đổi những cái thông tin để hỗ trợ trong cái việc tìm hài cốt của những cái người lính Việt Nam Cộng Hòa. Thì qua cái hình thức đó, Thái nghĩ là chúng ta cần phải để qua một bên những cái khía cạnh mang cái tính cách phân biệt nhau, để chúng ta thấy cái điểm chung là khi chúng ta đến lại với nhau đó, thì chúng ta sẽ mang lại nhiều cái điểm lợi cho nhau để trong cái dự án này, thưa anh.
Vâng, thế còn các trường hợp mất ở trong các cái trại tù cải tạo thì sao ạ?
Vâng, thì giống như Thái, trong cái nghiên cứu của Thái thì hiện tại Thái biết đó là sau năm 1975 đó, thì ở Việt Nam nó có trên dưới 100 cái trại cải tù cải tạo, và có rất là nhiều quân sĩ của Việt Nam Cộng Hòa đã bị nhốt ở trong các cái tù cải tạo qua một thời gian ngắn thì có thể là vài tháng, cho đến dài thì chưa đến mười mấy hai chục năm. Thì trong cái thời gian đó, dựa trên cái nghiên cứu của Thái thì Thái cũng biết được là rất là một số người họ đã mất tích, họ đã chết ở trong những cái tù cải tạo vì nhiều cái lý do khác nhau. Thì khi họ bị chết ở trong những cái tù cải tạo này thì họ thường được đem ra ngoài cái tù cải tạo đó để họ chôn. Và khi họ được chôn ở những cái vị trí đó đó thì thực tế nó không có mộ bia gì hết. Mà nếu mà có mộ bia vào cái thời đó thì cho đến bây giờ đó thì cái những cái mộ bia đó nó cũng không còn nữa. Đa phần là họ chỉ để, họ chỉ đặt ở trên cái ngôi mộ đó một cái viên đá hay là một cái gì đó để làm một cái mốc thôi. Thì thưa anh, cho đến bây giờ đó thì những cái thông tin đó đó thì những cái người cai quản những cái cải tạo đó họ vẫn có, những cái thông tin đó vẫn có, chính phủ Việt Nam theo Thái nghĩ vẫn có, và những cái người mà đã từng chứng kiến, đã từng sống trong những cái tù cải tạo đó họ cũng biết được những cái tù cải tạo đó có những cái người đã ngã xuống, đã chết và đưa bị chôn ở đâu. Thì với những cái thông tin đó, Thái mong là chính phủ Việt Nam, những cái người có liên quan tới những cái tù cải tạo, dù là những cái người canh trại hay là những cái người đã bị tù tội đó, thì với những cái thông tin đó, Thái rất là mong là chính phủ Việt Nam sẽ chu cấp những cái thông tin đó để giúp cho những cái gia đình, những cái người mà cho đến bây giờ họ vẫn còn không biết là cha mình hay là anh mình mất và được chôn ở đâu, để họ đến lại những cái trại đó để họ tìm được những cái hài cốt đó. Thưa anh, thì đây là một cái phương cách mà chúng ta có thể tiếp cận cái vấn đề của những người mất trong những cái tù cải tạo. Và hiện tại thì Thái có cả một cái danh sách của 99 và 90 mấy cái tù cải tạo, và cái danh sách bao nhiêu người tương đối, cái danh sách khá tương đối thôi, nhưng mà cái danh sách của bao nhiêu người chết trong tù cải tạo. Thưa anh, thì dựa trên những cái thông tin đó, Thái mong là sau này có thể hợp tác với chính phủ Việt Nam, chính phủ Hoa Kỳ cũng giống như nhiều tổ chức và nhiều cá nhân để chúng ta có thể tiến hành cái việc mà tìm hài cốt của những người mất tích trong tù cải tạo. Thưa anh.
Vâng, xin hỏi thêm tiến sĩ, tức là có cái con số mà là ước lượng hay không với trường hợp của những người mà đã mất ở trong các trại cải tạo, tù cải tạo như thế ạ? Có một cái con số nào tương đối là xấp xỉ hay không ạ? Dạ.
Vâng, thì dựa trên một số những cái danh sách mà em đã thu thập trong cái thời gian một năm vừa qua đó, thưa anh, từ cái ngày mà bắt đầu cái chương trình tìm hài cốt của những cái người liên quan mất tích trong tù cải tạo đó, thì cho đến hiện tại thì Thái có cái danh sách khoảng chừng 500 hoặc là trên 500 người mất trong tù cải tạo. Đương nhiên thì chúng ta không có biết là cái danh sách này thì những cái người này đã tìm được hài cốt chưa, gia đình của họ đã tìm được hài cốt hay chưa, hay là hài cốt của họ đã bị rời đi những cái chỗ khác rồi. Tại vì từ cái thời gian của những cái tù cải tạo đó cho đến bây giờ thì anh cũng biết là ở Việt Nam thì phát triển đó thì nó có những cái chương trình phát triển mà những cái nơi mà có những cái tù cải tạo này thì bây giờ họ đã bị xóa bạc rồi, đã xây nhà xây cửa lên ở trong những cái khu đó rồi, thì thành ra nhiều cái nơi nó đã mất đấy. Nhưng dựa trên cái câu hỏi của anh đó, thì riêng cái danh sách hiện tại Thái có thì khoảng chừng có 500 người mà biết được là họ chết ở trong cái tù cải tạo, cũng giống như cái danh sách của các cái tù cải tạo nó nằm ở đâu, nhưng mà cái địa điểm rõ ràng cái tù cải tạo đó nó nằm ở đâu, vị trí của nó thì Thái hiện tại không có, và cần được cái sự hỗ trợ của chính phủ Việt Nam cũng giống như những cái cá nhân mà đã có dính líu tới các cái tù cải tạo này thì hãy liên lạc với Thái để cho Thái chu cấp cho Thái những cái thông tin đó để hầu Thái có thể làm ra cái cơ sở dữ liệu cần thiết để sau này cái thế hệ sau hoặc là vài năm sau chúng ta đi tìm những cái hài cốt đó.
Vâng, và câu hỏi cuối cùng thưa tiến sĩ, đó là năm 2023 thì cũng khép lại có phải không ạ? Thế thì hướng tới năm 2024 đấy, nếu như có một cái dự định chính, có một hoạt động chính của cái dự án trong năm tới thì đó là cái gì, nếu như tiến sĩ có thể chia sẻ được ạ?
Vâng, thưa anh, thì năm tới là năm 2024 và chúng ta chuẩn bị khép lại 2023, và sau một năm nữa, tức là hai năm sau là chúng ta kỷ niệm cái 50 năm sau cái cuộc chiến nó đã chấm dứt, có bên thắng và bên thua, có nhiều cái hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà chúng ta vẫn thấy được một cái điều là cái cuộc chiến mà giữa các anh em với nhau, giữa các người Việt Nam với nhau, trong đó có sự dính líu của người Mỹ cũng giống như người Trung Quốc, cũng giống như người Liên Xô, thì nó đưa đến những cái gì cho đến bây giờ, nó đưa đến rất là nhiều cái sự khúc mắc và chia rẽ giữa các bên với nhau, mà rồi thì nó cũng tạo ra nhiều cái khía cạnh mà chúng ta không có thể đến với nhau để làm những cái công việc chung, để hướng tới một cái tương lai chung. Thì thấy mong là cái năm 24, khi chúng ta dỡ cái trang lịch sang cái năm 24 và tiến tới 25 rồi 26 và sau đó, thì chúng ta dần cần nhìn nhận được những cái điểm chung mà chúng ta cần phải bắt đầu nắm tay với nhau, hợp tác với nhau, giống như cái trung tâm của Thái và chính cá nhân Thái hiện tại đang hợp tác với nhiều cái tổ chức khác nhau của Hoa Kỳ, cũng giống như của Việt Nam và của kể cả những cái tổ chức của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, để hướng tới những cái điểm chung trong cái việc tìm những cái hài cốt, tìm những cái sử vật để mang lại những cái an ủi cho các cái gia đình của những cái cá nhân mà đã không may ngã xuống. Thì Thái mong đó là những cái nỗ lực mà chúng tôi sẽ cố gắng làm trong cái năm 2024 và 2025. Và đây là một cái dự án nó sẽ không có thời gian để mà ngưng lại. Thì thưa anh, cho đến bây giờ đó, thú thật là chính phủ Hoa Kỳ họ vẫn tìm hài cốt của những cái người lính của họ từ cái địa chiến thứ nhất và địa chiến thứ nhì, từ cuộc chiến Bắc Hàn và Nam Hàn cho đến cuộc chiến Việt Nam và những cái cuộc chiến sau, thì họ vẫn nỗ lực và hàng năm họ vẫn chia ra cả $100,000 để đi làm cái việc đó. Thì thành ra cái việc của người Việt Nam là cái công việc không phải chỉ là năm nay hoặc năm sau mà nó còn nhiều năm sau nữa.
Chương trình podcast câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt và Quốc Phương trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Alex Thái từ Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ Thuộc Đại học Công nghệ Texas Hoa Kỳ, Texas Tech University, đã dành thời gian tham gia chương trình và chia sẻ với các quý vị khán thính giả theo dõi chương trình. Chúng tôi xin cảm ơn tiến sĩ cũng như cảm ơn quý vị khán thính giả theo dõi podcast này và xin hẹn quý vị trong các chương trình sau.